thì hôm nay cái nơi mới thì cũng là cái tâm cũ đi tới chỗ mới, chứ không có phải là cái tâm mới mà đi tới cái chỗ mới. Chúng ta cũng cái tâm cũ đi tới chỗ mới, và cuộc hành trình của chúng ta phải thực hiện cái gì được. Chúng ta có một cơ hội ơn trên ban cho chúng ta được nới rộng hơn và được dễ dãi hơn, hay là sau này được độ cho nhiều người có thể tiến gần chân lý để tìm hiểu càng ngày càng sáng suốt hơn, rồi đóng góp cho chúng ta trong cái cuộc chung sống tại thế gian. Và chúng ta sẽ rõ cái nhân sinh quan và quan vô vi quan hơn. Nhân sinh quan của chúng ta là nói rằng tôi không cần tu, tôi chỉ có sự sáng suốt của tôi là tôi đủ sống, và tôi thấy tôi hòa với mọi người là tôi sống. Nhưng mà vô vi quan nó khác. Nhân sinh quan tự nhiên nó cũng sống, con trùng cũng sống, con kiến cũng sống, để cho nó tiến hóa theo chương trình trình độ của chính nó. Còn vô vi quan nó khác. Vô vi quan là chúng ta thấy là tập trung phần thanh điển của chúng ta, càng ngày càng nhẹ thì sự quan kiến và hiểu biết của các bạn nó càng ngày càng khác, mà tiến bộ một cách lạ lùng. Không phải là bạn học và buộc bạn học, do chính tâm của bạn phát và phát triển lên rồi càng bạn mới thấy cái vô vi quan của bạn nó khác. Nó khác hơn cái nhân sinh quan của những người phàm. Người phàm sống trong lạc quan, mình thấy người đó thoải mái thật, nhưng mà họ không biết cái bến giác của họ ở chỗ nào. Cho nên chúng ta đi vô vi quan, chúng ta sống thức giác hơn, và chúng ta thấy rõ tôi đã sửa được bản tánh, và tôi đã rõ cái tính chất sâu xa của tôi sớm hơn và ăn năn sớm hơn, thì tôi thấy cái mức tiến hóa tôi chắc chắn bảo đảm hơn trước kia. Nếu tôi để tiếp tục theo vì nhân sinh quan thì tôi cứ đi lần lượt theo trật tự của sự chậm trễ, vì tại sao có thể nói chậm trễ? Vì thể xác của chúng tôi đâu có thể chuyển hạn mà để chờ đợi sự thành công. Cho nên chúng ta sống đây là tất cả những người ngồi đây là người trí hết, có trí hết, học biết bây giờ phải làm sao đây. Chúng ta mới tu, chúng ta vội tu là trở về với chính mình, trở về với căn bản đang điều khiển cái sự chậm tiến của cái thể xác này, để đạt cái gì được minh tâm kiên tâm, thấy rõ chúng ta hơn, thì lúc đó chúng ta mới ổn định, chấp nhận, học hỏi, nhẫn, rồi thực hiện từ đi, rồi đi tới dũng, đạt tới sự sáng suốt vô cùng. Cho nên mỗi trong cái cuộc tu của các bạn, nó có những sự thay đổi trong nội tâm của các bạn. Thắc mắc, vì từ hạ trung thượng tam giới nó phải thay đổi. Chắc chắn là phải thay đổi, bởi vì cái chiều hướng khi các bạn xuống á, thì nó bành trướng ra, lan rộng ra, la đà ta bà tại thế để học hỏi. Nhưng mà bây giờ tu về vô vi quan nó thu hẹp và thăng hoa, thăng tiến, tập trung lên sự sáng suốt, chỉ có một điểm một thôi là đi đến nơi nhỏ nhất của mình và lớn nhất của mình, đi tới vô cùng vô tận. Đó, cho nên chúng ta hành là hành về cái điểm môn châu sáng suốt đó, mà từ từ các bạn phải đạt, sẽ đạt tới, vì cái nghiệp quả và cái phần trí thức của các bạn nó đưa các bạn xuống chiều sâu để tìm hiểu, và muốn soi đúng cả quả địa cầu để tìm hiểu tất cả những gì các bạn chưa hiểu. Vì đó nó cũng gây sự cảm thể. Rồi bây giờ các bạn tu về vô vi, về vô vi quan thì các bạn phải dùng thanh điển để chiếu rọi và soi thủng những từng điểm quan ở bên trên, thì lúc đó các bạn mới được thanh nhẹ, tiến lên tinh thực cao hơn. Cho nên mỗi khi những bạn mà đã có công tu rồi, thì trong lúc mình ngồi thiền, mình thấy trong một giây phút nào đó, một cái giây phút thiêng liêng, một cái tích tắc nào đó, nó làm cho tôi cảm khoái sung sướng vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng, là chính bạn đã xoay thủng những tình số đó rồi. rồi tiếp tục đi nữa, rồi các bạn sẽ giữ lấy cái phần sáng suốt đó. Nó mới chuyển tiếp đi lên các tầng khác, lúc đó nó đi tới hư không đại định. Thì sự sáng suốt đó, nó phải hồi quang phản chiếu là do dày công của các bạn xuất phát đi lên trên. Rồi nó mới vội vội tới động lại, nó mới dồn, nó hiểu cái nhân sinh quan chậm trễ của chúng nó. Nó đã theo dõi từ bao nhiêu năm, nhưng mà không có kết quả. Mà từ ngày nó thâu ngắn thì giờ, để bước về vô vi quan, nó lại thấy có một phần tiến triển của nội tâm. Và nó thấy nó sống vững hơn. Nó trở về với thực chất vô sanh vô tử của nó. Thì nó mới thấy rõ chân lý. Thì lúc đó, trở lại nhân sinh quan, thì các bạn không còn động nữa. Sống chung đụng với mọi người, mọi nơi, mọi giới. Trong trước, các bạn cũng giữ lấy cái thanh. Và trong thanh, các bạn lại càng thanh hơn nữa. Thì lúc đó, Thượng Đế sẽ gửi các bạn đi khắp các nơi, trong càn khôn vũ trụ. Tùy hoàn cảnh, tùy tâm thức, tùy sự tiến giải, mà các bạn cứu độ, chứ không phải còn học hỏi nữa. Cho nên nhiều người nói tại sao tôi tu để tôi tránh luân hồi, nhưng mà ông chỉ tôi về cái đường lối này thì tôi phải luân hồi lại tại thế gian, lại thế gian sao? Không, thì chúng ta tu, chúng ta có phải có sự phát nguyện, có một đại nguyện. Khi các bạn thành công trong nội tâm các bạn thì các bạn muốn gì? Muốn tu hộ người khác, muốn ảnh hưởng người khác, muốn trao chìa khóa này cho người khác, muốn mở chìa khóa cho họ thấy rằng cái chìa khóa này có thể mở một cái thiền đường ngay trong nội tâm các bạn. Lúc đó các bạn mới hiểu rằng tỉnh xa nơi tâm bơ bạn hiện, lúc đó các bạn trao cái chìa khóa cho họ. Cũng như hiện tại tôi bây giờ, tôi đã đi tới thanh tịnh. Rồi hàng tuần tôi nói gì với các bạn đây? Tôi đang trao cái chìa khóa để cho các bạn mở cái tỉnh xa nơi tâm của bạn. Và để đoán mừng những sự sáng suốt. Chính phần hồn của các bạn đã từng ao ước và muốn đạt tới cái chỗ vô cùng tận của chính bạn. Còn ở đâu? Khi mà chúng ta thanh nhẹ rồi, chúng ta phải trở lại nhân sinh quan để chúng ta xem sự thử thách đó. Nó làm cho chúng ta nao núng không? Nó có gây sự eo hẹp như xưa không? Hay là ta đụng phải đó rồi, chúng ta nới rộng cho tất cả những gì mà đã gây eo hẹp cho chúng ta? Cho nên chư Phật chư Thiên phải chiếu rọi xuống thế gian để làm việc. Những mảnh đất đau khổ đều có những vị đó ứng chiếu và làm việc. Mà những người đã thành công tại sao họ trở lại thế gian để làm gì? Vì nhiệm vụ. Và đó là sự thử thách. Và đó là sự chứng nghiệm của chính bản thân họ phải làm việc. Cho nên chúng ta có tu, sau này các bạn có thanh nhẹ rồi mà hoàn cảnh thay đổi đưa các bạn đi một nơi nào, các bạn phải chấp nhận. Đó là cơ hội tiến hóa cho tâm linh, cho phần hồn. Và muốn đi tới vô cùng, vô tận thì chúng ta phải đi nhiều nơi và học hỏi rất những như tôi vậy. Từ giai đoạn một, từ ngày được tu, được hiểu ma quỷ ám hại, rồi hiểu thần tiên chỉ trích, hiểu Phật, Phật thử thách, hiểu đến cha, cha càng dạy dỗ, càng chửi mắng. Nhưng mà tôi không phải một lòng một dạ không thay đổi, vì con đường đó là con đường vô cùng vô tận, tôi phải đi, tôi phải tiến. Cái ngày nay tôi có cơ hội để cảm động phần hồn của các bạn, cho nên các bạn thức giác thấy rõ các bạn có trách nhiệm, các bạn có phận sự tu bổ sửa chữa cái gì sẵn có các bạn. Không nên hoang phí những cái gì của đấng tạo hóa đã ban cho các bạn. Một sự tập các bạn cũng từ đây đạt triết lý cao siêu, hòa hợp với ý chí của Thượng Đế và cả không vũ trụ. đâu đều có trật tự, đều có sự tiến hóa chung. Cho nên vạn giáo sẽ quy nguyên hợp một, chứ không phải đạo này thích bắt đạo kia, đạo kia chê đạo nọ, rồi đâm ra la đà lưu tại thế và không biết đường về ra thôi. Cho nên vạn giáo quy nguyên trong cơ hội này thì chỉ người thiền mới thấy rõ hơn. Khi các bạn ngồi thiền đó là âm dương tương hợp, chân mặt chân trái hòa hợp, tay mặt tay trái điển chuyển chạy đều trong cơ tạng, khai thông nhâm đốc trong cái cơ thể, khai thông cái tiểu vũ trụ hòa hợp với đại vũ trụ, thống nhất hạ trung thượng, để thấy cái việc làm của các bạn xứng đáng và tìm ra cái lối thoát của chúng sinh. Cho nên các bạn phải đem cái phần sáng suốt này trở lại nhân sinh quan và nói cho thiên hạ biết rằng chúng ta không phải giới hạn bao nhiêu đó đâu. Các bạn đang sống trong lạc quan này chưa phải lạc quan, còn nơi lạc quan vô cùng nữa, còn nơi thanh nhẹ vô cùng nữa, mà chính mình phải tự đi, chứ không ai đi giúp cho mình. Cho nên các bạn có thể đi với ý chí các bạn và có hành thiền thì các bạn sẽ sớm hơn, bởi vì cái luật duy nhất để hòa tiến thượng trung hạ của cái tiểu thiên địa mà các bạn đang điều khiển này, mà các bạn thống nhất được, nó hòa hợp được ngàn vạn hồn vũ trụ. Thì cái tâm linh của các bạn càng ngày càng vững và thấy rõ thực chất của chính mình là vô cùng và hòa hợp với tất cả. Thì làm gì mà các bạn động được? Nơi nào cũng là nơi sống đời đời phát triển vô tận vô cùng. Cho nên lúc đó các bạn mới thấy thật sự thương yêu. Rồi chúng ta thương yêu đấng tạo hóa người đi trước, chúng ta thương yêu rất nhiều và hiểu mình nhiều, càng hiểu nhiều càng quý mình và càng lo săn sóc sự tiến hóa của chính mình, là đã bớt động, không có loạn tâm nữa. Cho nên do sự công phu trở về của vô vi quan rồi, các bạn chỉ dùng thanh điển mà thôi. Điển là chủ trì tất cả các khối vũ trụ, mà điển của các bạn hòa tan trong thanh điển cực độ của bề trên thì các bạn là người xây dựng các càn khôn vũ trụ. Cho nên thượng đế để giáng lâm tại miền Nam và cho chúng ta biết rõ rằng các bạn là thượng đế. Các bạn không xây dựng, tránh ai ra đó xây dựng cho các bạn. Thời cuộc đất nước, kinh tế, quân sự cũng do loài người. Mà nếu các bạn không có xây dựng từ nhân sinh quan đi tới vô vi quan thì không bao giờ các bạn đạt được sự kỳ diệu của nội tâm của các bạn. Và các bạn sẽ lâm vào cảnh chậm trễ, rồi gây sự buồn rầu trong cái bản tánh eo hẹp đó thôi. Chậm tiến, cơ thể đã chậm tiến, bản thân đã chậm tiến, tâm linh không phát khởi, thì các bạn thấy mình đang bị giam trong ngục tù tối tăm, khỏi địa ngục ở đó đó mà. Cho nên khi các bạn hiểu rồi, các bạn thức giác rồi, các bạn nên xét kỹ rằng các bạn là đấng vô cùng đang điều khiển những gì và xây dựng những gì hữu ích đi bao cho cả cả con vũ trụ, chứ các bạn không phải là một loài vô ích. Đừng đặt mình trong chỗ vô ích, luôn luôn hữu ích. Thì những gì các bạn làm nó đều tém theo và tốt đẹp trên nhân quả. Nó là sáng suốt. Người ta nói là thông minh, nhưng mà là vô vi, nó kêu bằng là định. Cho nên hơi thở của chúng ta đang thở đây là gì đấy? Hơi thở đây là sự thanh nhẹ của đấng cha lành đang ban bố trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn làm pháp luân càng làm càng nhiều, càng dài, càng nhẹ, thì cái tri giác của các bạn lại nó khác, thay đổi. Nó đi thức vô cùng, vô tận. Sau này các bạn chỉ dùng ý chí không là các bạn làm một pháp luân thường diễn, mà ban đầu các bạn phải e ạch hít thở. Sau này dùng ý chí là các bạn nói làm pháp luân là nó đã làm pháp luân rồi. nó nhẹ vô cùng, nhẹ tới bậc đó. Rồi không có người bây giờ người ta cũng đạt được hít ngay trung tim bộ đạo, dùng ý chí mà chuyển thông sự sống ngũ tạng. Thì lúc đó con người phải thanh nhẹ vô cùng và vui vẻ vô cùng, vui vẻ trong cái sự du dương tiến giải, cho vui vui vẻ ồ hạt như những người ở thế gian bày biểu cho nó vui cười hà hà. Cái đó chúng ta không có, chúng ta thanh nhẹ trong tâm khảm chúng ta, cái luồng điển ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan của nội tâm của chúng ta cứ chuyển tiến mãi. Cho nên tâm linh của các bạn có những sự thắc mắc, cho nên cho chúng ta có cơ hội thân tùng để gặp nhau, để giải quyết những sự thắc mắc đó. Mà những sự thắc mắc đó ai sẽ giải quyết? Các bạn tin vô vi là trên đầu các bạn có. Cho nên các bạn ngồi lại đàm luận rồi một chặt thì nó giải quyết. Kể đi trước và người lại đi sau, trao đổi để học và tiến hóa. Hai người đồng học chứ không phải là một người này dạy người kia. Chúng ta không có tự đắc như vậy được. Chúng ta đồng học một chiếc như khi các bạn. Tôi tu hai mươi mấy năm, gần 30 năm. Mà bạn nào nói chuyện tôi, trong thâm tâm tôi rất cảm ơn bề trên đã cho tôi học bài đó. Chúng ta đồng học đồng tiếng, đừng nói chúng ta giỏi hơn người mới tu. Nhưng luôn những người mới tu đó không phải là ta tu ở kiếp này, thì khi người ta đã tu nhiều kiếp, trong sự thắc mắc của họ là sự thắc mắc của mình. Mình phải hòa đồng với họ để đầm giải đầm tiến, hai bên đầm học đầm tiến, khai thông và đem lại sự công bằng cho nội tâm của đời bên. Thì lúc đó ta mới thấy thật sự chúng ta đã tìm được chân lý, chúng ta tìm được sự quân bình của nội tâm, chúng ta đã tìm được bãi cỏ của Chúa trong nội tâm, sự sáng suốt trong nội tâm có, chỗ thanh tịnh xa vệ quốc của Đức Phật có trong nội tâm của chúng ta. Cái minh cảnh đài của các bạn sẽ mở, dồn vô nội tâm là thấy tất cả mọi sự ở trên đã có sẵn, mọi người đều có sẵn như tôi đã từng nói. Nhưng mà vì chúng ta sa mê trầm tục quên trở về, bây giờ chúng ta biết được đường lối trở về thì chúng ta phải trở về, đi cho kỳ được, xuống thì mau, đi lên thì nó có hơi mệt, cố gắng đi, cố gắng hành, nó mới tiến tới trụ đỉnh bên trên, lúc đó nó mới hòa hợp với cả con vũ trụ. Thì lúc đó chúng ta bắt được biển thì nó đi dễ quá, không có khó khăn. Cái giai đoạn khó khăn nhất là giải tỏa hạ trung thượng trong thể xác bản thân, để cho nó dẹp tất cả những cái bản tính tham sân si eo hẹp, nhưng mà nó nới rộng ý tư vô cùng vô tận, tham sân si của ý chí của Thượng Đế để bày biểu và dạy chúng ta và cho chúng ta bài học để tiến qua mà thôi. Thì chúng ta ý thức được mỗi mỗi đều làm thì chúng ta không bao giờ bị thụt lùi và chúng ta tiến lên được. Chúng ta thấy rõ Đức Thích Ca nhiều hơn, chúng ta thấy rõ sự sự khi. Sự sự khi nói các con muốn nhập thiên đàng, muốn lên thiên đàng phải qua ta, phải qua trình độ của Ngài mới ngồi được Đức Đăng Chúa Cha. Chẳng phải tới Ngài rồi Ngài dẫn đi đâu. Làm sao thấy Ngài được mà dẫn đi? Phải đi tới trình độ của Ngài, phải vị tha, phải tha thứ, phải cởi mở, phải sáng suốt, phải hiểu luật trời trong tiến hóa là phải tu, phải sửa, phải tiến. Qua ta các người sẽ gặp Chúa Tân Chúa Cha lên thiên đàng. Đức Cha cũng vậy, tứ đại giai không, Ngài chỉ nói tứ đại giai không khi nào Ngài mà Ngài thức giác rồi thì tứ đại giai không chẳng có gì phải đọc. Thì phần hồn sáng suốt và tiến hóa tới vô cùng, hào quang sáng lạ, mở đường và tự đi. Thì bây giờ chúng ta không làm điều đó, làm sao chúng ta ngộ được Thích Ca? Rồi chúng ta cứ khen Thích Ca hoài, chúng ta ở đó mà khen. Tự tác các bạn giới hạn, định luật sinh lão bệnh tử giới hạn, làm sao các bạn ngộ đạo? Cho nên các bạn phải học. Học thì phải hỏi, Cho nên có chừng tôi tới nói chuyện với các bạn, có chừng các bạn phải tự nói chuyện để họ để tranh luận với nhau và để đổi điểm, để tìm hiểu sự thanh tịnh và phân minh nhân sinh quan và vô vi quan trong nội tâm các bạn, để thấy rõ chúng ta mới tiếp được cái thanh điển. Lúc đó thì hồi hào quang của mỗi người đều tự hội tụ trong sự thông minh vô cùng. Cho nên các bạn phải cố gắng ở trong thực hành, và chính mình là chủ của tiểu thiên địa, chúng ta là chủ nhân ông của tiểu thiên địa. Nếu chúng ta đắc quả Phật, Phật trong của tiểu thiên địa, và chúng ta trở về ngôi thượng đế là chúng ta thượng đế của tiểu thiên địa, thấy không? Chúng ta mới thấy là chúng ta cần làm việc nhiều hơn, chúng ta mới thấy đạt được sự sáng suốt của vô cùng, thương yêu ta, thương yêu tất cả. Và hôm nay chúng ta lại có cơ hội trong niềm vui dẫn tiến tâm linh của huynh đệ ở đây, chúng ta cũng là đi trong hành trình bản giáo quy nguyên. Chúng ta chỉ có một thức mà thôi, không có hai ba thứ, không có chia giai cấp, chỉ có cái thức tiến mà thôi. Đi tới ngủ vững dài không, mắt mũi tai miệng của bạn không còn tại thế, lúc đó các bạn mới thấy cái pháp tràn trề trong nội tâm. Nếu chúng ta còn ôm giữ phân cách ngũ hành nữa thì chúng ta bị lạc ở trong cõi ngũ hành, chúng đi vô trong không không gian không thời gian, chỉ thanh điển hư không đại định. Lúc đó chúng ta mới hưởng được cái thanh quan điển lạc của bề trên, chúng ta mới thấy rõ rằng cha đã vì ta ở trong ta và hòa với ta dẫn tiến ta, và ta đang hòa với cha, chúng ta mới làm việc được, ổn định được. Cho nên sự sáng suốt đó các bạn đã và đang có, chứ không phải các bạn không có. Các bạn đừng có thắc mắc rằng các bạn không có. Nếu các bạn không có, các bạn không chịu ngồi êm để mà thiền. Các bạn mất tâm linh rồi, đâu có chịu sửa mình trong chương trình tiến hóa. Cho nên các bạn chịu sửa mình, đó là các bạn đã có phần sáng suốt. Và phần sáng suốt của bạn sau này nó phù hợp với đại nguyện của bạn, là cứu độ chúng sanh, dẫn tiến mọi người đang trầm luân trong cảnh sai lầm hiện tại, đau khổ rồi tạo tiếp đau khổ, nghiệp tạo nghiệp luôn luôn tại thế không ngừng. Thì tôi nói cái trượt nó xâm chiếm chúng ta vô cùng, và thanh cũng dẫn tiến chúng ta vô cùng. Cho nên chúng ta đã giữ được cái pháp là chúng ta nhất định phải đạt tới cái thanh vô cùng. Thanh quang đã điển lạnh sẽ về với bạn. Các bạn mới thấy sự thương yêu quý giá đối với bản thể, đối với chúng sanh, đối với bạn đạo, đối với mọi người mà chúng ta quy mến. Không bao giờ chúng ta bỏ côn trùng vạn vật. Phần nào chúng ta cũng nghĩ chuyển độ và cứu chúng ta, vì chúng ta được thoát khỏi ra cái chỗ sáng suốt thay vì tâm loạn xưa kia. Hôm nay có cơ hội trong giây phút thiêng liêng để các bạn thiền và hiểu tâm thức các bạn được mở, tôi cũng rất vui mừng, cảm ơn sự hội tụ thanh điển của các bạn, và để cho bề trên chứng kiến chư tiên chư Phật chứng giám cũng vui mừng những tin lành của các bạn chịu hướng về nguồn cội trong nội tâm. Bề trên cũng vui vẻ chứng giám, xin nguyện Nam Mô Ngọc Phật Thập Đế Vô Cực Thầy. Nam mô Ngọc Phật Thập Đế Vô Cực Thầy. Nam mô Ngọc Phật Thập Đế Vô Cực Thầy.
Thầy nói là mình đi từ nhân sinh quan đi đến vô vi quan, có bắt buộc phải đi ngang nhân sinh quan mới đến vô vi quan, hay là có thể đi ngang nhân sinh quan mà đến vô vi quan rồi trở lại chiếu gọi nhân sinh quan này?
Nói chuyện bắt buộc là không đúng, đương nhiên phải đi. Bởi vì khi mà chúng ta xuống trong cái thể xác này thì trình độ học hỏi lớp lan của thượng đế đã ban, bất cứ một tôn giáo ở thế gian nào
từ nhân sinh quan rồi đi tới thế giới khác. Tôn giáo nào cũng vậy. Vì suốt cùng nó phải đi tới thế giới khác. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu cái pháp này thì tắt. Thì tắt. Nó khác cấp bậc hơn. Mà nó lại gặp nhiều thắc mắc hơn. Và nhiều chuyện kia mà xảy tới hình như bất cách nhưng mà mình vẫn giải quyết. Bởi vì mình biết tắt thì mình cứ chịu à. Mau hơn nó dễ. Còn không á, thì cái để tự nhiên trong bình thản nhân sinh quan rồi phải đi tới vô vi quan, rốt cuộc phải đi tới vô vi quan, không đi vô vi quan là không có chỗ giải thoát. Cho nên tôn giáo nào có đưa tốt đẹp có vị lãnh đạo tinh thần đó là vô vi quan. Thấy không? Đó. Nhân sinh quan thì đương nhiên mỗi người phải đi. Khi hồn chúng ta nhập xác là nhân sinh quan. Chắc giờ hỏi thắc mắc, những chiếc đầu và phản động. Đó là vậy. Rốt cuộc là mình phải giải quyết, đó là bài học. Bây giờ không giải quyết, và nhờ người khác giải quyết, thì thật thể hơn. À, cho nên chúng ta đi chắc là mọi việc chúng ta phải tự giải quyết. Vô bị phạt. Không còn đi lại nữa. Còn nhân chứng quan mình nhờ đỡ được. Lo lót được, vô vi quan không có lo lót. Không hành không bao giờ hết. Không có hối lộ được. Nhân sinh quan còn hối lộ nhờ đỡ được. Nha, mánh lớn được. Còn vô vi không có mánh lớn. Được khi mà chúng ta đạt được trọn vẹn vô vi quan rồi, chúng ta phải trở lại cứu độ nhân sinh quan. Có hồi chúng ta sống trong nhân sinh quan, chúng ta ăn bánh này, ăn kia. Mà chúng ta tu đạt tới vô vi thì có ăn là này. Và chúng ta quý những món ăn của tình yêu. Và chúng ta không có nói đến người thích, nhưng mà chúng ta đã lệnh rồi. Thế thì nó có trình độ cao rồi mới thấy rằng mình có phận sự phải độ. Cho nên vô vi quan phải trở lại nhân sinh quan trình độ. Cho nên mình ăn cái đó nhưng mà không phải là rượu, nhưng mà độ tiếng, rất tâm sự. Với tại sao mình giải quyết hạ tuân thượng của mình không nhất được. Khi mình ăn vô tâm sự xuất sắc là giải quyết đưa nó đi lên. Vì mặt nội mình thấy cái đường chạy rõ ràng. Cái điểm nó vô, nó có mùi vị rồi nó phân cách rồi nó tự rồi. Rồi căn lục cầm dẫn tới trình những vị nhiệm. Cho nên việc tùy thực cho nó. Cho nên những người tu mà đạt tới vô vi rồi, lúc nào tâm cũng thanh tịnh và sáng suốt, phân tích rõ được mọi sự. Vì cái cơ cấu phân tích ở trong này nó đã hai gì. Thì cái gì vô cũng đều là có trật tự. Chúng ta xuống thế gian, chúng ta cứ sống trật tự của thế gian. Tham sân si hủy ngộ hai ô dục của trật tự của thế gian. À, rồi chúng ta tu tập trung cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục hướng thượng quá dài thì nó phải đi những cái trật tự thương quá dài cũng là ở từ tham sân si hỉ nộ ái ố dục gì đó người nhìn xem được. Cho nên người tu phương tại sao tối nào cũng muốn xuất hồn đi, vì khi những người xuất hồn không được thấy nằm người thấy đi đây đi đó, đi cảnh này cảnh kia cảnh nọ. Là muốn đi nữa, tối mai muốn đi nữa, cứ muốn đi nữa, muốn đi mãi mãi mãi. Cái tham đó nó dẫn chúng mình đi đi. Nếu mà không nhờ cái tham thì sáng suốt con người đâu có được.
Bát nhã. Bát nhã. Người phàm nói bát nhã. Bị kẹt ở trong con tim không hiểu bát nhã thì ở đâu làm sao mà có cái bát nhã. Cũng là khi thông tin bỏ đầu một về tâm của chúng ta phát hiện rồi thì cái sự hướng chuyển đông nam tây nam đông bắc tây bắc tám hướng tám ngã xuất phát chiếu diệu tất cả cả không vũ trụ mới vào, được mở hòa hợp với bát nhã của bề trên. Trí bát nhã là sự sáng suốt đã sẵn có để chiếu rõ mọi khía cạnh của sự chuyển hướng đông nam tây nam đông bắc tây bắc về những trí thanh quan. Biến ngã thì người ta nói phải không, con sông biến ngã ngay trung tâm chân mày chúng ta tu đây xuất phát ra rồi, thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái biến ngã nó phải có cái khởi điểm do đâu xuất phát ra mới hòa hợp cái biến ngã ở bên trên. Cái trung tâm chân mày các bạn nó ê xuất phát nó và nó đi tới cái thanh nhẹ sáng suốt. Trong bây giờ thiên của các bạn thấy ở bên này dồn qua bên kia rất rõ ràng. Ở bên con sông này dồn qua bên con sông kia rất rõ ràng. Ngồi đứng đó mà biết bao nhiêu người thanh nhã ở bên kia quắc các bạn rồi. Các bạn từ từ phát tâm từ bên này đi qua bên kia không có khó khăn. Ban đầu thì thấy rất khó khăn. Làm sao tôi có thể qua con sông này? Nhưng mà tôi thanh nhẹ rồi thì thấy tôi qua cuộc sống. Cho nên con người trước trán đó, tu nó mở, nó có cái vọng ở trước trán đó, là nó bắt đầu trụ. Từ đó nó thanh nhẹ bước ra đi qua cái thân nhà. Rồi cái khởi điểm ở trong cái thể xác của người, nó cũng có cái khởi điểm để tiến ta bị nhạc. Chúng ta tiến lên rồi, qua hoặc cái con sông bị nhạc ở bên trên. Bồng Lai là một nơi cảnh tươi đẹp và mọi vạn vật hình như chi hồn vô cùng, đi đâu cũng có sức tươi đẹp chuyển giải và thấy thông suốt cây cây lá đều ý thức trong chương trình tiên hoàng của chính nó. Cho nên người đi lên tới trên đó, đi tới cái bồng lai, cảnh bồng lai, trên cảnh thấy hình như nó nhẹ nhàng vô cùng. Và người vị thông tho, các vật đều tươi đẹp, màu sắc lộng lẫy. Đó cũng là trong cảnh giới của tri già. Bất minh nguyên lai là không hiểu rõ được mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Bất minh như này, bản thân bất độ hà thắng độ. Đó, bây giờ con người ở thế gian chỉ dùng cái miệng, dùng cặp mắt, dùng cái mộ óc được thu hút một phần nào đó thôi. Rồi nói này nói kia, nói cứu người này cứu người kia, cứu người nọ, nhưng mà chính nó chưa đi cứu nó. Ghen tương đạo này, ghen tương đạo kia, ghen tương điều nào mà nó chưa ghen tương. Tại sao phải ghen tương nó? Rồi nó phải thấy rõ sự sai lầm của chính nó trước, sửa nó trước, hành chuyển tiến tới sự vô cùng sẵn có của nó, sáng suốt của sẵn có nó, nâng chân cho nó, thì nó mới biết được cái bản thân của nó. Nhưng mà bản thân ở thế gian con người không chịu hiểu, không chịu độ lấy mình, làm sao đi độ người khác? Chúng ta không tu, không sửa mà làm sao chúng ta đi sửa người khác? Cho nên cái phương pháp của vô vi là phải tự hành để ảnh hưởng người khác. Nên có câu bản thân bất độ hà thắng độ, thắng ta không sửa làm sao đi sửa nhà. Cho nên nhiều chưa hiểu mình, chưa chịu ảnh hưởng lấy mình, lại đi dùng những cái lý luận qua view tinh sắc muốn đi độ người, chính mình chưa độ thì làm ra chỉ là nói dốc mà thôi. Còn cái tâm thực hành tu tới đâu thấy tới đó, mà không phải là câu cận người ta tới tìm mình, tự nhiên thôi, hỏi mà. Thì lúc đó mình sẽ thô lộ tùy theo trình độ của đối phương. À, tôi trước kia như vậy, như vậy, bây giờ chúng ta sẽ mình đã đổ được mình, rồi mình mới ảnh hưởng người khác. Và ảnh hưởng bắt đầu hạ thẳng độ. Chính bản thân mình không có độ làm sao thì thôi. Cái chữ thiên địa này quan trọng mà không lo săn sóc, làm sao đi săn sóc thành tài. Bệnh. Bệnh là do tâm sân. Tấn trong đó nó có gì? Tham sân si chỉ nộ ai ô. À, vì cái tham sân si chỉ nộ ai ô dục bất minh thì sinh ra gì? Sinh ra cái bệnh hoạn. Không có mực thước. Tham không chịu hướng thượng. À, nếu mà tham hướng thượng thì thanh nhẹ. Và tham tiến tới sự sáng suốt vô cùng ở bên trên đâu cũng còn. Tham là Phật tại cũng xâm biết đó phải có cái bản chất đó mà làm cho bạn là xuất phát đi lên sự si mê suy nghĩ về tiến hóa sẵn có của chúng ta ở nội tâm khứ rộng thì chúng ta phải tìm mãi của chúng ta chính sự sáng suốt đó ở trong ta con. Chỉ là vui vẻ mà chấp nhận bất cứ một hoàn cảnh gì xảy đến, luôn luôn ở trong thái độ quan niệm không có sáng mắt đôi nhìn này, thì đó kêu hơn rồi. Còn nó là gì? Nó là sự nóng nảy, bực tức đó, mà hướng thượng thì nó xuất phát vào không không. Vì bất cứ nơi nào, ai là khi mà phóng được lên rồi, thức giác, sau cái thức giác đó, mình thương như tất cả, chính sự sống của chúng ta không có xung quanh làm sao chúng ta sống, không có mặt trên chúng ta, không có sự thanh nhẹ của cả càng không vũ trụ thì chúng ta cũng không sống. Cái ô lực sự đen tối mỗi người đều có, nhưng mà cái đen tối đó nó cũng có cái hữu ích. Cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục là bản chất của thượng đế, và trong đó thì một hướng thượng hóa giải cho vô cùng đó. Cái sự ác, sự chưa đen tối đó làm cho mình thấy nó chậm trễ, nhưng mà mình hướng về sự vô cùng thì nó có cái tính chất đó. Mà vô cùng rồi thì vô cùng tâm tối, vô cùng trượt, mà chúng ta lấy cái ý chí phóng vào sự vô cùng đó thì sự vô cùng đó sẽ tan, sự tâm tối đó sẽ biến đổi tới sự sáng suốt.